Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Xuân Khánh và Trần Đình xin chào tất cả quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba ngày 15 tháng 10, sau phần tin tức sẽ có bài phỏng vấn của Vatican News với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về thư chương của Hội đồng Giám mục Việt Nam cuối khóa họp tháng 10 vừa qua. Và cuối chương trình, chúng tôi sẽ thuật lại chương trình trực tuyến Mỗi lần một kinh kính mừng của một bà mẹ bận rộn. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, tuần đầu tiên trong 3 tuần làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon đã kết thúc với kết luận niềm tin vào Thánh Thần mạnh mẽ hơn nỗi sợ sai lầm. Trong phiên họp thứ Bảy ngày 12 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tham dự cùng với 166 nghị phụ của Thượng Hội đồng. Trong ngày làm việc cuối của tuần thứ nhất, Thượng Hội đồng đã nhấn mạnh đến tính quy Kitô trong sứ mạng của giáo hội tại Amazon. Việc loan báo tin mừng không chỉ cho vùng Amazon mà trên toàn thế giới. Hơn nữa, việc loan báo tin mừng không bao giờ là việc làm cá nhân hay một mình. Do đó, cần phải tạo ra những nhóm làm việc tương xứng để đáp ứng những thách đố mục vụ và làm chứng cho niềm vui truyền giáo. Về vấn đề độc thân linh mục, đề xuất cho những người nam đạo hạnh đã lập gia đình chịu chức linh mục được thảo luận nhiều nhất. Trong số những lập luận đưa ra, có ý kiến cho rằng việc thiếu ơn gọi không chỉ là vấn đề của Amazon, vậy tại sao lại có ngoại lệ dành riêng cho khu vực này? Hơn nữa, người ta nói thế giới hiện tại coi độc thân tôn giáo là pháo đài cuối cùng, bị phá đổ do áp lực của một nền văn hóa theo chủ nghĩa khoái lạc và thế tục. Do đó, cần phải suy nghĩ cẩn thận về giá trị của độc thân. Hơn nữa, việc gửi các linh mục từ các giáo phận và khu vực khác đến cũng cần được khuyến khích. Theo một số nghị phụ, đây là một bước quyết định để có được thừa tác viên chức thánh, không chỉ thăm viếng mà còn hiện diện. Và đây cũng không chỉ là vấn đề về thiếu ơn gọi, mà còn tìm thấy một giáo hội với căn tính Amazon.
Về vai trò của phụ nữ, chủ đề về phụ nữ trong giáo hội cũng được bàn trở lại với đòi hỏi trách nhiệm mục vụ lớn hơn và sự tham gia hiệu quả của phụ nữ, bao gồm cả việc đưa ra quyết định. Có những thỉnh nguyện về việc phân định để thành lập nữ phó tế trong khu vực. Trên thực tế, phụ nữ ngày nay càng ngày càng có nhiều không gian trong đời sống của cộng đồng, không chỉ với tư cách là giáo lý viên hay người mẹ, mà còn là chủ thể của những sứ vụ mới. Lắng nghe Thánh Thần liên kết với nhau. Một thượng hội đồng liên tục lắng nghe Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn và truyền cảm hứng cho sự hoán cải sinh thái khẩn cấp để chống lại sự hủy hoại môi trường đang đe dọa hành tinh. Đi cùng nhau nghĩa là lắng nghe nỗi đau của mẹ trái đất và bạo lực lên các dân tộc bản địa. Toàn cầu hóa dù mang lại những lợi ích không thể phủ nhận nhưng cũng là mở cánh cửa cho chủ nghĩa tư bản khắc nghiệt và chủ nghĩa duy vật, vốn làm gia tăng chủ nghĩa tiêu dùng cực kỳ nguy hại. Tại thế giới phát triển, người ta muốn trả một giá rất thấp cho những sản phẩm được làm bằng giá máu của người dân bản địa. Do đó, đây cũng là một lời mời gọi hướng đến một lối sống đơn giản, một sự hoán cải sinh thái, bao gồm việc buôn bán ngang bằng hơn, nhân danh công lý và hòa bình.
Nhật Bản, theo thống kê chính thức của Giáo hội Công giáo năm 2018, số tín hữu Công giáo Nhật Bản là 440.893 người, chiếm khoảng 0,3% trong tổng số 127 triệu dân. Tuy nhiên, nếu tính cả con số các tín hữu không đăng ký vào các giáo xứ, con số đúng thực có thể là nhiều gấp đôi. Phần lớn tín hữu không đăng ký không phải là người Nhật. Nhiều giáo phận tại Nhật có số tín hữu ngoại quốc nhiều hơn tín hữu người Nhật. Nhiều người trong số không đăng ký là những người cư trú bất hợp pháp và từ chối đăng ký tên vì sợ thông tin của họ bị cơ quan nhập cư và cảnh sát biết. Các tín hữu Công giáo cư trú nhiều nhất ở khu vực Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, đô thị lớn nhất thế giới với gần 37 triệu dân. Ba giáo phận Tokyo, Yokohama và Saitama trong khu vực đô thị Tokyo có 174.878 tín hữu Công giáo, trong đó 97.656 người thuộc tổng giáo phận Tokyo. Sau Tokyo, khu vực tập trung người Công giáo đông thứ hai là Kyushu, nơi giáo hội địa phương được thừa hưởng đức tin từ các Kitô hữu hầm trú trong thời kỳ Kitô giáo bị cấm cách trong các cuộc bách hại. Riêng tổng giáo phận Nagasaki có 60.933 tín hữu. Theo thống kê năm 2018, trong 10 năm qua, số người Công giáo đăng ký tại nước này giảm dần. Trong năm 2018, số người trưởng thành được rửa tội vượt quá số trẻ sơ sinh. 2.689 người lớn so với 2.329 trẻ sơ sinh. Số người lãnh nhận phép rửa tội cũng giảm sút kể từ năm 2006. Hàng giáo sĩ Nhật Bản có 1.366 vị, gồm các giám mục, linh mục và phó tế, trong đó có 529 vị là người ngoại quốc. Vào cuối năm 2018, giáo hội Nhật có 74 chúng sinh thuộc 31 giáo phận. Giáo hội Công giáo Nhật có 776 trường mầm non, tiểu học, trung học và 44 trường sau trung học, trong đó có 19 đại học.
Pakistan, giáo hội Pakistan tố cáo việc chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa quyết định quốc hữu hóa Đại học Edwards ở Peshawar và yêu cầu trả lại cho giáo hội các trường đã bị quốc hữu hóa trước đây. Hôm thứ Ba, ngày 8 tháng 10, Tòa án tối cao Peshawar đã ra lệnh quốc hữu hóa Đại học Edwards, một trường lâu đời nhất trong vùng. Ban đầu, trường Edwards được Hội Truyền giáo Giáo hội thành lập năm 1853 như là trường truyền giáo của Kitô giáo, có tên trường trung học Edwards. Năm 1900, nó được chuyển thành một đại học và từ đó, đó là một trường tư được điều hành chính thức bởi giáo phận Peshawar của Pakistan. Năm 1972, khi tất cả các trường tư nhân bị chính phủ quốc hữu hóa, thì trường vẫn được nhìn nhận như là trường tư nhân độc lập và có uy tín và không bị ảnh hưởng bởi quá trình quốc hữu hóa này. Nhưng bây giờ, chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa tuyên bố rằng trường nằm trong danh sách các cơ quan được quốc hữu hóa. Đức cha Joseph Arshad, giám mục giáo phận Islamabad Rawalpindi, chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan và cũng là chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình, nói với hãng tin Fides rằng các giáo hội Kitô đang làm một công việc tuyệt vời cho sự phát triển của đất nước. Chúng tôi muốn tiếp tục làm việc để cải thiện cộng đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi lên án quyết định của chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và chúng tôi kêu gọi hủy bỏ lệnh quốc hữu hóa Đại học Edwards. Đức cha Arshad nói thêm rằng các quyết định này có thể ảnh hưởng đến chất lượng và mức độ giáo dục của nhà trường. Ủy ban Công lý Hòa bình của Pakistan đã bày tỏ lo lắng về việc chiếm hữu bất hợp pháp tài sản của giáo hội. Trong thông cáo chung, Ủy ban lên án hành động chiếm hữu bất hợp pháp của chính quyền tỉnh và yêu cầu trả lại cho giáo hội các trường như Edwards College, Gordon College, Murray College và các trường khác đã bị quốc hữu hóa vào những năm 1970.
Burkina Faso. Theo các nguồn tin thân cận với Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, một tổ chức công giáo quốc tế về Bắc Ái và một vụ, dân số Kitô giáo ở phía bắc Burkina Faso hiện đang bị tiêu diệt hoặc trục xuất khỏi làng của họ bởi những kẻ Hồi giáo cực đoan ở nước này. Những làng của Hitte và Runke là những làng mới bị bỏ hoang khi những kẻ khủng bố Hồi giáo đưa ra tối hậu thư yêu cầu cư dân chuyển sang đạo Hồi hoặc rời bỏ nhà cửa của họ. Nơi đầu tiên bị tấn công vào cuối tháng 5 năm nay là làng Tunfe. Những chiến binh Hồi giáo đã giết 5 người, gồm một giáo lý viên, trong một cử hành tôn giáo. Từ làng Tunfe, các chiến binh Hồi giáo đi đến tỉnh Babo và họ đưa ra một tối hậu thư tương tự. Nhiều cư dân đã chạy đi nơi khác, trong khi những người ở lại đã chứng kiến những tên khủng bố sát hại 3 người, trong đó có một lãnh đạo cộng đoàn, người đã chọn ở lại như lãnh đạo và tổ chức các nhóm cầu nguyện. Hitte là nơi bị đe dọa mới nhất. Nguồn tin của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ xác nhận. Vào đầu tháng 9, 16 người đàn ông đã đến làng chặn những người dân làng đang trở về từ cánh đồng. Họ đã bắt người dân vào nhà thờ. Tại đây, họ đe dọa các Kitô hữu và ra lệnh cho các tín hữu phải rời khỏi nhà trong 3 ngày tới, trong khi những người khác đốt cháy bất cứ thứ gì họ tìm thấy trên đường đi. Bây giờ Hitte không còn Kitô hữu hay giáo lý viên nào. Sau Hitte, những tên khủng bố đến Runge, gần 2.000 người đã trốn khỏi hai ngôi làng này. Họ đã tìm được nơi trú ẩn tạm thời trong một trường tiểu học ở làng Uindigui. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố cáo chính quyền, bao gồm cảnh sát và hiến binh địa phương, không sẵn sàng giúp đỡ các Kitô hữu. Tổ chức cũng tố cáo các tổ chức quốc tế cung cấp vũ khí, không quan tâm đến con người, nhưng chỉ đến lợi ích của họ.
Đan Mạch, Hội nghị thường niên các thư ký của Hiệp hội Kitô giáo Thế giới đã diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 tại Christiansfeld, Đan Mạch. Hội nghị này được thành lập từ năm 1957, quy tụ các tổng thư ký của các giáo hội Kitô khác nhau và đại diện của một số tổ chức đại kết trên thế giới. Đây là một diễn đàn huynh đệ dành cho các nhà lãnh đạo giáo hội gặp nhau để trao đổi thông tin về các sự kiện quan trọng trong các giáo hội địa phương và cung cấp thông tin cập nhật về các cuộc đối thoại song phương và đa phương liên quan đến các giáo hội. Các cuộc họp được tổ chức liên tục trong hơn 60 năm qua đã có phần quan trọng cho việc củng cố sự tin tưởng và sự hợp tác giữa các nhà lãnh đạo giáo hội và các truyền thống tương ứng, đồng thời thúc đẩy điều phối phong trào đại kết trên toàn thế giới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Vatican News phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam vào cuối khóa họp tháng 10 vừa qua.
Thưa Đức cha, trong kỳ đại hội vừa qua thì Hội đồng Giám mục đã ra một thư chung cho 3 năm tới. Với tư cách là thư ký của Hội đồng Giám mục, xin Đức cha chia sẻ đôi chút về chuyện nội bộ, tức là tiến trình hình thành thư chung này như thế nào ạ?
Xin kính chào cha và quý thính giả. Cảm ơn cha đã nêu cái câu hỏi vừa rồi bởi vì nó bày tỏ mối quan tâm với sinh hoạt của Hội đồng Giám mục. Và như thế là chúng ta thấy có sự hiệp thông trong Hội Thánh của Chúa. Về câu hỏi của cha thì tôi xin thưa thế này, là mỗi một năm Hội đồng Giám mục Việt Nam có hai kỳ họp. Kỳ họp thứ nhất á, quen gọi là hội nghị kỳ 1, thường là vào tháng 4, và hội nghị kỳ 2 là vào tháng 10. Thế thì trong hội nghị tháng 4 năm nay ở tại Bãi Dâu Vũng Tàu, Hội đồng Giám mục đã quyết định chọn kế hoạch mục vụ cho 3 năm 2020 cho đến 2022 là về mục vụ giới trẻ. Và đồng thời Hội đồng Giám mục đã trao cho một nhóm gồm 3 giám mục việc nghiên cứu và soạn thảo thư chung để trình Hội đồng Giám mục vào dịp đại hội vừa rồi. Thế thì trước đại hội một tháng, nhóm giám mục này đã gửi cho ban thường vụ cái bản văn mà các ngài đã soạn. Dựa trên bản văn đó thì ban thường vụ trao đổi ý kiến với nhau, chỉnh sửa, sắp xếp lại những gì cần thiết, và từ đó hình thành một cái bản văn mới mà theo ngôn ngữ quen thuộc của giáo hội chúng ta thì có thể gọi đó là tài liệu làm việc cho đại hội. Và trong đại hội vừa rồi thì tất cả các giám mục dựa trên cái tài liệu làm việc đó để góp ý thêm, chỉnh sửa thêm. Rồi ban thư ký đón nhận tất cả những góp ý, những đề nghị, những chỉnh sửa đó, rồi làm thành cái văn bản cuối cùng là thư chung mà chúng ta có trong tay ngày hôm nay. Thì đó là cái cách làm việc rất là quen thuộc của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ lâu rồi. Cái cách làm việc mang tính tập thể và có mục đích á, là làm sao để phản ánh được cái tầm nhìn chung của Hội đồng Giám mục chứ không phải của riêng ai.
Thưa Đức cha, đâu là những nét đáng quan tâm của thư chung này ạ?
Về thư chung này thì tôi nghĩ là có nhiều điều đáng quan tâm. Nhưng mà ở đây thì trong khuôn khổ một cuộc phỏng vấn, tôi chỉ xin nêu lên một vài điều. Trước hết là chất kinh thánh ở trong thư chung. Nếu cha đọc thư chung thì cha thấy có một chỗ nói là cái trình thuật hai môn đệ trên đường Emmaus ở trong tin mừng theo thánh Luca chương 24 đó. Cái trình thuật đó là trình thuật truyền cảm hứng cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Đúng như vậy. Nhưng tôi muốn nói thêm thế này, là trình thuật đó cũng là nguồn cảm hứng cho việc biên soạn thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bởi vì các giám mục dựa vào trình thuật này để phác họa một nền mục vụ cho giới trẻ. Nghĩa là theo gương Chúa Giê-xu ở trong trình thuật Emmaus đó, là mục vụ giới trẻ thì chúng ta phải quan tâm đến 3 bước. Thứ nhất đó là đồng hành với người trẻ. Thứ hai là lắng nghe người trẻ. Và thứ ba, cùng với người trẻ thì phân định thánh ý Thiên Chúa. Và từ đó dẫn đến đời sống và hành động tương ứng của mình. Rồi ở trong phần kết của thư chung, cha cũng thấy các giám mục dựa vào những trình thuật Emmaus đó để tâm tình với các bạn trẻ công giáo tại Việt Nam. Cho nên trước hết là tôi muốn nhấn mạnh những cái chất kinh thánh ở trong thư chung rất rõ. Cái điểm kế tiếp mà tôi muốn nêu lên ở đây, đó là lời mời gọi của thư chung. Mời gọi chúng ta phải đổi mới cách nhìn về người trẻ và cách làm mục vụ giới trẻ. Đổi mới cách nhìn về người trẻ nghĩa là có thể trong quá khứ mình nhìn người trẻ như là đối tượng để mình phục vụ, mình chăm sóc, và người trẻ hoàn toàn thụ động. Còn bây giờ mình thay đổi cái cách nhìn đó để mình nhìn người trẻ như là chủ thể, như là người đóng vai trò chính, trong mục vụ giới trẻ. Thế cho nên khi mà mình thay đổi cái cách nhìn về giới trẻ như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái sự thay đổi trong cách làm mục vụ giới trẻ. Thay vì mình áp đặt một cái chương trình mình soạn sẵn, mà Đức Giáo Hoàng Francisco thì cảnh giác rằng có khi giữa chương trình chúng ta soạn với lại đời sống của người trẻ nó có một cái khoảng cách xa vời vợi. Thì thay vì mình áp đặt lên người trẻ một cái chương trình có sẵn thì mình phải đồng hành, phải lắng nghe những mong muốn, những thao thức, những băn khoăn của người trẻ, rồi cùng với họ tìm hướng đi trong ánh sáng của lời Chúa. Làm một vụ như thế chắc chắn là vất vả lắm. Nó đòi mình phải khiêm tốn mà phải kiên trì nữa. Nhưng mà tất cả là nó phát xuất từ tấm lòng đối với các bạn trẻ trong hành trình đức tin của họ. Và cái điểm cuối cùng mà tôi muốn nêu lên ở đây đó là thư chung nhấn mạnh rằng chính người trẻ phải làm tông đồ cho người trẻ. Tại sao vậy? Nên nếu bây giờ chúng ta đặt một cái câu hỏi là người trẻ ở Việt Nam ngày hôm nay họ mong muốn gì? Họ gặp những trở ngại khó khăn gì? Họ có những thao thức băn khoăn ra làm sao? Thì cái câu trả lời là từ chính các bạn trẻ thôi. Bởi vì họ sống trong cuộc mà. Và đồng thời họ cũng chia sẻ những tâm tình đó cùng với những bạn trẻ cùng trang lứa, sống trong cùng một môi trường xã hội, một môi trường văn hóa của thời đại ngày hôm nay. Họ hiểu nhau. Thế cho nên chính người trẻ phải là tông đồ cho người trẻ. Thành thử ra người trẻ công giáo vừa giống hai môn đệ Emmaus ở chỗ là muốn đồng hành với Chúa Giê-xu, muốn có Chúa Giê-xu đồng hành với mình để dẫn dắt, để soi đường cho mình. Nhưng mà đồng thời người trẻ công giáo cũng lại được mời gọi để theo gương Chúa Giê-xu đồng hành với các bạn trẻ khác trong hành trình đức tin của họ và của mình nữa, đi tìm cái ý nghĩa và giá trị cuộc sống. Đấy là một số điểm mà tôi muốn nêu lên với cha cũng như là với quý thính giả nghe đài.
Trong thư chung thì có một từ khá mới, đó là từ hiệp hành. Xin Đức Cha giải thích thêm về từ ngữ này ạ.
Cảm ơn cha nêu câu hỏi này là bởi vì ở trong hội đồng giám mục khi mà bàn thảo về chuyện này thì cũng đặt cái câu hỏi là không biết mình dùng cái từ hiệp hành là người ta có hiểu không? Thế thì ở đây riêng tôi nghĩ là mình phải chấp nhận những giới hạn ở trong tiếng Việt của mình khi dịch thuật những từ ngữ chuyên môn của phương Tây. Thì chúng ta lấy cái ví dụ cụ thể từ synod và synodality ở trong tiếng Anh, hay là synod và synodality ở trong tiếng Pháp. Mình đọc lên cái là mình thấy nó có mối liên quan với nhau rồi, synod. Thế bây giờ mình dịch sang tiếng Việt, synod là thượng hội đồng giám mục thế giới, rồi synodality là tính hiệp hành. Thì hai cái từ tiếng Việt này nó có liên hệ với nhau? Nhưng không thấy liên hệ gì cả. Đấy, cho nên mình phải chấp nhận là cái giới hạn trong tiếng Việt của mình khi dịch thuật những từ chuyên môn ở trong ngôn ngữ Tây Phương. Bây giờ chúng ta quay về với cái gốc từ synod hay là synodality. Nó phát xuất từ tiếng Hy Lạp. Hai từ trong tiếng Hy Lạp mà có nghĩa là cùng chung đường đi. Đấy, cho nên là trong bản văn tiếng Pháp người ta nói đến marcher ensemble, hay bản văn tiếng Anh người ta nói đến walking together. Thế mình dịch cái nội dung đó là hiệp hành, muốn diễn đạt cái điều đó là hiệp hành hay là đồng hành, cùng đi trên một con đường. Và khi sử dụng từ hiệp hành trong mục vụ giới trẻ ở đây đó, thì muốn nói là trong công việc mục vụ giới trẻ thì mọi thành phần dân Chúa, từ gia đình đến giáo xứ, đến cộng đoàn dòng tu, rồi linh mục, rồi tu sĩ giáo dân, tất cả mọi người cùng tham gia vào. Chứ không phải chỉ có một vài người làm mục vụ giới trẻ. Cho dù là trong thực tế thì có một vài người phải lãnh trách nhiệm trực tiếp, nhưng mà tất cả mọi người cùng tham gia vào. Muốn diễn tả cái điều đó.
Chúng con Vatican News xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Văn Yên thực hiện.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại chương trình trực tuyến Mỗi Lần Một Kinh Kính Mừng của một bà mẹ bận rộn.
Christine Riley, 37 tuổi, tốt nghiệp Đại học St. Mary, đậu bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Notre Dame. đang nuôi 7 đứa con, đồng thời lo việc chăm sóc gia đình, hôn nhân và làm việc tại ngân hàng. Cô xem lời cầu nguyện, cụ thể là kinh Măng Côi, như chiếc bè cứu sinh của mình. Vào lúc 6 giờ 45 mỗi buổi sáng, bà mẹ bận rộn vừa âu yếm đứa con nhỏ, vừa hướng dẫn 400 người tham dự buổi đọc kinh Măng Côi, được chiếu trực tiếp trên một tài khoản Instagram và trên Facebook của cô. Tài khoản Instagram của cô có hơn 30.000 người theo dõi và nhiều người đăng nhập vào video được ghi lại hàng ngày, có sẵn trên cả hai mạng xã hội này 24 trên 24 giờ để cầu nguyện với cô trong thời gian thuận tiện hơn. Các chiến binh cầu nguyện trải khắp hoàn cầu và sống những nơi như Zambia, Ireland, Australia, Nam Mỹ và Philippines. Cô Christine chỉ bắt đầu chiếu trực tiếp buổi đọc kinh Măng Côi tại nhà của cô ở bang Illinois từ tháng 10 năm ngoái và mời gọi các tác giả và những lãnh đạo công giáo tham dự như các khách mời. Cô cho biết con số người tham dự ngày càng gia tăng. Trong cuộc phỏng vấn trên điện thoại dành cho báo của giáo phận Fort Worth, cô nói, mục đích của tôi là có 100 triệu người khắp thế giới đọc kinh Măng Côi. Trang Facebook, mỗi lần một kinh kính mừng, giải thích về chuỗi Măng Côi, đưa ra những suy tư sâu sắc về mẹ Maria và khuyến khích cầu nguyện trong gia đình. Cô Christine cũng sử dụng diễn đàn này để chia sẻ những khía cạnh trong cuộc sống bận rộn của mình khi quản lý một đám con nít tuổi từ 10 tuổi trở xuống. Con út của cô mới chỉ được 4 tháng tuổi. Cô được sinh ra trong một môi trường công giáo, chứng kiến bà và mẹ của mình cầu nguyện bằng chuỗi Măng Côi mọi lúc. Cô Christine đã lằn hạt Măng Côi trong thời gian khủng hoảng cá nhân. Khi đó, người mẹ trẻ này đang chờ đợi đứa con thứ ba của mình ra đời và chuyển đến một ngôi nhà mới mua khi chồng cô, ông Ted, bị thất nghiệp. Để giúp giảm bớt lo lắng cho họ, bà Jean Ringwood, mẹ cô Christine, đề nghị hai vợ chồng cầu nguyện đọc kinh Măng Côi mỗi đêm như việc đạo đức mùa chay. Buổi đọc kinh tối đầu tiên thật lúng túng, cô Christine kể. Chồng tôi chưa bao giờ đọc kinh Măng Côi trước đây và chúng tôi chưa bao giờ cầu nguyện như một cặp vợ chồng. Hai đứa trẻ thì chạy xung quanh trong khi chúng tôi tìm kiếm thông tin về các mầu nhiệm kinh Măng Côi. Sau 40 ngày, cô Christine và chồng nhận ra rằng họ cảm thấy bớt căng thẳng và gắn bó hơn như một gia đình. Những đứa trẻ dần dần đón nhận ý tưởng cầu nguyện với cha mẹ chúng khi nhận ra rằng là việc đó sẽ hoãn giờ đi ngủ trễ lại. Cô nói, trong nhà chúng tôi bình yên hơn. Tôi không còn lo lắng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi chỉ có thể hết lo lắng khi chúng tôi cầu nguyện đọc kinh Măng Côi mỗi buổi tối. 7 năm sau, và thêm 5 đứa con, cô Christine vẫn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm của mình với người khác. Gia đình cô thuộc nhóm Măng Côi gặp nhau mỗi thứ năm. Cô Christine nhận xét rằng, ý chỉ cầu nguyện đã nhanh chóng xây dựng cộng đoàn và tình bạn giữa mọi người như thế nào. Cô giải thích, trước khi bắt đầu, chúng tôi nêu lên những điều chúng tôi muốn cầu nguyện và ngay lập tức nó làm cho việc cầu nguyện trở nên thực hơn khi bạn biết điều người khác đang gặp phải. Cô Christine nhớ lại những khó khăn khi cô khởi xướng chương trình mỗi lần một kinh kính mừng từ ngôi nhà ở ngoại ô Chicago vào năm 2017. Đối tượng nghe là các bà mẹ công giáo khác đang quay cuồng với lịch làm việc và cuộc sống gia đình. Các cô gái trẻ đang cố gắng phân định ơn gọi hoặc đưa ra các quyết định khác trong cuộc sống cũng là đối tượng nghe của chương trình. Cô Christine chia sẻ, tôi đã có một nỗi sợ hãi thực sự khi được sống với đức tin của mình trên Internet vào năm ngoái. Nhưng đó là một phước lành và một món quà. Điều ngạc nhiên lớn nhất là cộng đoàn thiêng liêng được hình thành. Trong năm qua, những người tham gia đọc kinh Măng Côi đã hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian nằm bệnh viện, phẫu thuật và tử vong. Một số thính giả mắc các bệnh tự miễn dịch sẽ liên lạc với những người khác trong nhóm để cầu nguyện riêng với họ. Cô Christine chia sẻ, tôi luôn nhớ mẹ Teresa nói rằng những người bị bệnh nặng và không thể rời khỏi nhà của họ có thể làm điều tốt nhất vì họ có thể cầu nguyện cho người khác. Vì vậy, cô khuyến khích mọi người đến với các bệnh nhân. Tại sao các trang web cầu nguyện truyền thông xã hội của cô Christine thu hút nhiều người theo dõi? Theo cô, cầu thần chú nhẹ nhàng, kinh kính mừng, làm dịu tâm trí và mở đường cho hòa bình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.